nước hằng sống. Suy niệm của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi nước uống, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống. Cho thì có phúc hơn là nhận. Qua việc xin người khác cho đi một sự gì đó, đôi khi chúng ta làm họ giác ngộ và trưởng thành. Họ có dịp để bước vào thế giới biết chia sẻ tình thương. Tagore đã viết một dụ ngôn rất có ý nghĩa. Ngày nọ có một người ăn xin đi khắp làng, nhưng anh chẳng xin được gì vì nhà nào cũng đóng cửa. Anh bèn tìm cách đi ra khỏi ngôi làng vào giữa lúc ban trưa nắng đổ. Mồ hôi nhễ nhãi, mệt mỏi vì đói, chán nản vì bị từ chối. Anh ngồi xuống bên vệ đường. Bên cạnh anh là một cái túi chứa một nắm hạt bắp. Anh dự định chiều tối về nhà sẽ đem ra xay thành bột, làm một cái bánh ăn cứu đói. Thình lình mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe của vua từ đằng xa đang tiến lại gần. Anh tự nghĩ, nhà vua nổi tiếng là một người tử tế, ngài sẽ không lỡ đi qua mà chẳng cho mình cái gì. Rồi anh chuẩn bị đứng lên chờ đợi hồi hộp. Anh thật khoái chí khi thấy chiếc xe của vua từ từ chậm lại. Quả vậy, nó đã dừng lại ngay chỗ anh đứng với đôi bàn tay dang rộng chờ đợi xin xỏ. Cửa xe mở ra và nhà vua xuất hiện. Người ăn xin cúi gấp người xuống dự tính nói, mày phước thầy, thưa hoàng đế, xin ngài bố thí cho tôi tớ hẹn mọn này một ít tiền. Nhưng nhà vua đã chìa tay ra trước và nói, xin bạn dành cho vua một hạt bắp nhỏ được không? Người ăn xin hoàn toàn ngỡ ngàng trước biến cố lạ lùng này. Lấy lại bình tĩnh, anh nói, thưa hoàng đế, xin vâng lệnh. Rồi mở chiếc bị ra, liếc nhanh vào trong, anh nhặt lấy một hạt bắp nhỏ nhất và đưa cho vua với lời xin lỗi rằng đây là tất cả lương thực anh có. Nhà vua cảm ơn anh, bước lên xe đi khỏi, để lại cho người ăn xin một cảm giác trống rỗng và thất vọng ê chề. Suốt ngày ngồi ăn xin bên vệ đường mà chẳng được gì. Khi hoàng hôn xuống, anh trở về nhà buồn bã, mệt mỏi và đói bụng. Ngay khi về đến nhà, anh bắt đầu làm bếp, đổ hết số hạt bắp trong bị ra. Khi kiểm tra lại những hạt bắp, anh giật mình khám phá thấy rằng hạt bắp nhỏ nhất đã được thay thế bằng một hạt vàng ròng cùng cỡ. Trong nuối tiếc, anh ngồi than thở rằng nếu biết được món quà nhà vua muốn cho, anh đã cho vua tất cả số bắp đang có trong bị. Nếu làm như thế, bây giờ anh đã trở thành một người giàu có và không bao giờ phải đi ăn xin nữa. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Gioan, Chúa Giêsu cũng áp dụng phương pháp giáo dục này khi Ngài hỏi người đàn bà Samaria, xin bà cho tôi nước uống. Ngài thường khởi sự làm phép lạ bằng việc xin một điều gì trước. Ngài đã xin những người đầy tớ đổ đầy những chum nước trước khi biến thành rượu ở tiệc cưới Cana. Ngài đã xin 5 chiếc bánh và 2 con cá từ em bé trai để hóa bánh ra nhiều. Từ việc xin nước uống, Chúa Giêsu đã biểu lộ cho người đàn bà Samaria biết Ngài là đấng cứu thế khao khát nhân loại. Ngài là người đến tìm chúng ta trước. Ngài xin ta cho Ngài nước uống vì Thiên Chúa khát khao chúng ta. Thánh Gioan đã dùng câu chuyện người đàn bà Samaria bên giếng nước để làm nổi bật lên chủ đề của tin mừng thứ tư được tóm tắt trong lời mở đầu. Đoạn 1, từ câu 11 đến câu 12 như sau. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Lòng thương xót của Thiên Chúa vượt ra khỏi mọi giới hạn về quốc gia, văn hóa, sắc tộc và phái tính. Sự cứu rỗi được ban cho tất cả nhân loại. đó là tâm điểm của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria như được phân tích dưới đây. Bối cảnh lịch sử và phong tục. Xứ Palestine thời ấy dài khoảng 120 dặm, chia ra làm ba vùng. Phía bắc là Galilea, phía nam là Judea, Samaria ở chính giữa. Trải qua cuộc hành trình dài từ nam lên bắc, Chúa Giêsu mệt, ngồi nghỉ lại bên bờ giếng Gia-cóp của Samaria. Mặc dù có chung một truyền thống bắt nguồn từ Mô-xê, nhưng người Do Thái đã khinh thường và kỳ thị người Samaria là con cháu của những đám cưới hợp chủng giữa người Do Thái và dân ngoại. Một người Do Thái nghiêm chỉnh không được phép nói chuyện và xin uống nước từ bất cứ chiếc bình nào của người đàn bà Samaria. Phúc âm diễn tả người đàn bà Samaria ra giếng lấy nước vào ban trưa. Theo William Barclay, vì sức nóng của sa mạc, các phụ nữ phải ra giếng lấy nước vào sáng sớm để chuẩn bị thức ăn, nước uống và công việc tắm rửa trong gia đình. Người đàn bà Samaria ra giếng lấy nước vào ban trưa là có vấn đề. Bà muốn tránh né mọi người vì bị mọi người xa tránh. Vì thế bà rất ngạc nhiên khi Chúa Giêsu xin bà nước uống và sau đó lại còn tỏ ra rất tử tế với bà. Dưới con mắt của bà, đây là lần đầu tiên bà gặp gỡ một con người hiền lành đã giúp bà biết mở rộng tâm hồn ra. Giếng nước có liên hệ tới vài câu chuyện trong Cựu Ước. Ở miền cận đông thời xưa, giếng nước là nơi tốt nhất để gặp gỡ. Sách Sáng Thế Ký cho hai ví dụ xảy ra ở giếng nước đều đánh dấu một biến cố quan trọng trong lịch sử của dân Israel. Câu chuyện ông Isaac lấy bà Rebecca và câu chuyện của ông Jacob. Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại. Suy tư về thần tính của Chúa Giêsu là điểm đặc biệt của Phúc âm Thánh Gioan. Trong câu chuyện này, Gioan đã dùng nhân tính của Chúa Giêsu để làm nổi bật sức mạnh thần linh của Ngài. Chúa khát nước, mệt mỏi trên cuộc hành trình. Ngài đã tỏ ra thông cảm với sự yếu đuối của người phụ nữ Samaria. Từ đó, bà đã nhận ra Ngài là đấng thiên sai, Đức Kitô, đấng ban nước hằng sống. Qua câu chuyện này, Gioan đã giới thiệu một viễn tượng hoàn cầu hóa phúc âm, nơi Chúa Giêsu, con người gặp gỡ được tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa với những diễn biến nội tâm. Điểm 1. Một sự thay đổi. Cũng giống như các cuộc đàm thoại với ông Nicodemo, Martha và Maria, người đàn bà ngoại tình, tất cả đều kết thúc bằng một sự thay đổi. Qua lời Chúa mà tất cả các nhân vật đã nhận ra Chúa Giêsu là ai. Người đàn bà Samaria đã có sự thay đổi trong ngôn ngữ khi nói chuyện với Chúa. Lúc đầu bà gọi Chúa Giêsu là ông, ngôi thứ hai, kế đó là thưa Ngài. Rồi từ việc nhận thức Ngài là một tiên tri đến đấng thiên sai. Dịch từ tiếng Hy Lạp Kyrios, đấng cứu thế, là đấng mà theo Thánh Phaolô diễn tả trong thư gửi tín hữu Philippe. Mọi gối phải bái quỳ, cả trên trời dưới đất và nơi âm phủ. Điểm 2. Một sự hiểu biết. Cuộc đối thoại đã thay đổi từ sự ngộ nhận tới thái độ thông cảm hiểu biết. Chúa Giêsu nói về Ngài như là nước hằng sống. Lúc đầu, người đàn bà hiểu nước hằng sống như là dòng nước luôn lưu trôi chảy, khác với nước ao tù ứ động. Đối với người Do Thái, nước là một biểu tượng có ý nghĩa. Họ thường đề cập đến sự khao khát của đời sống tinh thần đối với nguồn nước hằng sống và sự khao khát của linh hồn tìm kiếm Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, suối nước biểu tượng cho chính Thiên Chúa, hay cho sự khôn ngoan qua việc tuân giữ lề luật. Đó là món quà vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Theo Gioan thì đó là sự xuất hiện của Chúa Giêsu, đấng được rước dầu của Thiên Chúa. Nước biểu tượng cho thần khí như Chúa Giêsu đã nói. Ai tin vào ta thì từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Điểm 3. Một lòng khao khát. Trong cuộc đối thoại, Chúa Giêsu vượt qua những hàng rào đố kỵ, ngộ nhận để đi thẳng vào lòng khao khát của con người. Theo William Barclay, thái độ của người đàn bà lúc đầu không những là hiểu lầm mà còn có vẻ mỉa mai, châm biếm Chúa Giêsu. Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa. Nhưng trong thái độ mỉa mai này đã biểu lộ một sự thật trong trái tim của con người, đó là khát vọng tìm kiếm một điều gì mà chỉ có Chúa Giêsu mới làm thỏa mãn được. Thánh Augustino đã nói lên sự thật này: trái tim của chúng ta không bao giờ yên nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong người. Điểm 4. Một chứng nhân. Cuộc đối thoại bị ngưng vì các môn đệ trở lại và người đàn bà đã để chiếc vò múc nước ở giếng trở về làng. Bà trở về làng mà không mang vò nước theo chứng tỏ rằng bà rất vội vã, muốn chia sẻ tin mừng gặp gỡ đấng cứu thế cho những người khác. Giống như Philippe khi đã gặp được Chúa Giêsu rồi, liền đi tìm Nathanael để loan báo tin mừng. Bà Maria Magdala đã vội vã đi tìm các môn đệ và loan báo rằng đã gặp thấy Chúa. Sứ mạng của người Kitô hữu cũng trải qua hai giai đoạn. Trước hết gặp gỡ Đức Kitô một cách cá nhân như là một chứng nhân. Sau đó trở nên nhà truyền giáo loan báo tin mừng. Sự khám phá ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế đã làm cho người đàn bà vui mừng đến nỗi không còn cảm thấy xấu hổ về tội lỗi của mình nữa. Bà chạy đi loan báo công khai cho mọi người biết về một con người đã biết tất cả cuộc đời của bà. Bà chỉ nói về điều đã xảy ra cho bà và mời mọi người hãy đến và xem. Vai trò của người đàn bà Samaria là đưa mọi người đến với Chúa Giêsu. Như Công đồng Vaticano thứ hai đã viết, việc tông đồ mà mỗi người phải thực hiện bắt nguồn từ mạch sống phong phú đích thực Kitô giáo. Đó là căn bản và là điều kiện của mọi hoạt động tông đồ giáo dân. Dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô, nguồn nước hằng sống, cũng là vai trò của giáo hội, của các người Kitô hữu như Thánh Gioan đã nói. Giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế.